Trong bài trước, chúng ta đã hiểu con người là chi dựa trên mặc khải của cựu ước. Bài hôm nay, chúng ta hiểu hơn về chính mình nhờ hai mầu nhiệm chính của Kitô giáo. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Thứ nhất, con người và mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Theo kế hoạch của Thiên Chúa, trong và nhờ Đức Kitô, vũ trụ đã được tạo thành. Đức Kitô là tâm điểm của công trình tạo dựng và cứu chuộc, bởi vì tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người. Thư Côlôse chương 1 câu 16. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chân lý này mang đậm nét Kitô học. Thánh Phaolô viết, Đức Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình. Vậy, mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô vừa mặc khải chân lý về Thiên Chúa và đồng thời mặc khải chân lý về con người. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa thật và con người thật được biểu lộ. Đức Kitô là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Và theo hình ảnh Đức Kitô, Thiên Chúa đã sáng tạo con người. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Đức Kitô, đứng luôn hướng về Thiên Chúa, nên con người cũng hẳn khao khát vượt lên bản tính tự nhiên của mình để hướng về siêu việt, hướng về Thiên Chúa. Đặc tính thần nhân của Đức Kitô, Thiên Chúa thật và con người thật, còn chiếu sáng và mặc khải chân lý về cứu cánh của hiện hữu con người. Đó là sự thần hóa, nghĩa là được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Khi sáng tạo con người theo hình ảnh Đức Kitô, Thiên Chúa đã tiền định cho con người được thần hóa. Trong Đức Kitô, hai bản tính Thiên Chúa và con người phối hợp và liên kết mật thiết với nhau nên một. Thế nên việc thần hóa con người là hoàn toàn có thể. Thật vậy, biến cố nhân tính của Đức Giêsu được phục sinh, được siêu tôn và ngự bên hữu Chúa Cha, mặc khải rằng nhân tính của loài người chúng ta đã có một vị trí đặc biệt trong Thiên Chúa. Điều đó không chỉ dành cho một mình nhân tính của Đức Giêsu, mà còn như một niềm hy vọng, một lời mời gọi dành cho tất cả mọi người chúng ta. Trong mầu nhiệm nhập thể, thiên tính và nhân tính của Đức Kitô không hòa lẫn vào nhau. Thì cũng vậy, khi được tái sinh bởi phép thánh tẩy, sự thần hóa mà người Kitô hữu chúng ta lãnh nhận không phá hủy, cũng không làm thay đổi bản tính con người của chúng ta. Trong tình trạng được thần hóa, bản tính con người của chúng ta được nâng lên, vượt lên trên những khả năng tự nhiên và dự phần vào đời sống của Thiên Chúa. Con người được dự phần vào đời sống của Thiên Chúa không do công trạng của mình, nhưng chỉ nhờ và trong Đức Kitô. Tất cả những ai là chi thể của người nhờ bí tích thánh tẩy được mời gọi và nâng lên tới tình trạng siêu nhiên, và nó được gọi là nhiễn tử của Thiên Chúa. Vì ơn cứu độ của Đức Kitô có giá trị và hữu hiệu cho toàn thể nhân loại, nên tất cả mọi người đều được mời gọi để trở nên nhiễn tử của Thiên Chúa trong người con Giêsu. Đây là ơn gọi cao cả của con người, và đó cũng là phẩm giá của mỗi người. Tất cả mọi người đều có chung một cứu cánh, một sự thần toàn siêu nhiên quy hướng về Đức Kitô. Tiến trình thành nhân của con người khởi đi từ bản tính tự nhiên, trong tình trạng tự nhiên hướng tới một tình trạng siêu nhiên đã được tiền định cho nó là trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Chúng ta tìm hiểu tương quan giữa con người và mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thư thứ nhất Gioan chương 4 câu 16 định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu. Trước hết, định nghĩa này không chỉ diễn tả cách thức Thiên Chúa đối xử tốt lành với con người, mà là diễn tả sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa là tình yêu bởi vì là sự hiệp thông của ba ngôi phân biệt: Cha, Con và Thánh Thần. Yếu tính của Thiên Chúa không tách khỏi hiện hữu của ba ngôi. Thiên Chúa không cô độc bởi vì là cộng đoàn của ba ngôi cùng một bản tính Thiên Chúa. Ba ngôi thiết lập và xác định các tương quan giữa ba ngôi. Chân lý về căn tính và hiện hữu của Thiên Chúa như một thực tại ba ngôi chiếu rọi chân lý về căn tính của con người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta biết trong tiếng Hy Lạp, prosopon được dịch sang tiếng Latin là persona, trong tiếng Việt chúng ta gọi là ngôi vị. Hạ từ prosopon này đã được tạo bởi giới từ pros và danh từ op, nghĩa là cái được nhìn, cái đặt trước mắt người khác, hoặc khuôn mặt của ai đó hướng nhìn về người khác. Thế nên prosopon diễn tả sự tương quan. Con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa Ba Ngôi, mang hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Theo đó, con người cũng là hình ảnh của tương quan và hiệp thông giữa ba ngôi. Nếu con người hiện hữu như một ngôi vị persona, thì có nghĩa là con người ta hiện hữu trong tương quan hiệp thông với các ngôi vị khác, là một ngôi vị bởi vì con người ở trước Thiên Chúa, được tạo dựng như một ngôi vị bởi vì Thiên Chúa muốn con người trở nên một thành viên thụ tạo trong ba ngôi Thiên Chúa. Tình yêu, cách thức hiện hữu của Thiên Chúa và cũng là chất liệu của các tương quan ba ngôi làm nên chân lý trọn vẹn về con người và ban cho họ một khả năng để thành toàn cái bản tính của mình. Con người hiện hữu như hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, như một ngôi vị, chính là để thông ban chính mình cho tha nhân, nhờ đó mà trở nên giống Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng trong ngôn ngữ hiện đại, hạ từ personal, ngôi vị, thường được hiểu và đồng hóa với hạ từ individual, có nghĩa là cá nhân, có nghĩa là một hữu thể độc lập, tách biệt tất cả khỏi mọi tương quan. Mỗi cá nhân như một hữu thể cô lập, cắt đứt tất cả mọi tương quan với tha nhân. Nếu con người hiểu mình như một hữu thể cô lập như thế, thì đó không phải là kế hoạch sáng tạo mà Thiên Chúa dành cho con người. Đó không phải là phẩm giá đích thực của con người. Đúng hơn, đó là hậu quả của tội. Trong Thiên Chúa, mỗi ngôi vị personal, Cha, Con và Thánh Thần là một đặc thù duy nhất. Nhưng tính đặc thù đó chỉ được hiểu trong tương quan, nghĩa là mỗi ngôi chỉ được định nghĩa trong tương quan với một ngôi khác. Có Cha mới có Con mới có Cha. Như thế, tính cá biệt của các ngôi không phải là tách biệt, mà là liên kết mật thiết với nhau bằng một tương quan nội tại. Tương quan đó diễn tả và biểu lộ trọn vẹn sự hiệp thông giữa ba ngôi Cha, Con và Thánh Thần trong một Thiên Chúa duy nhất. Như thế, khái niệm personal trình bày hai chiều kích nền tảng của cuộc sống con người: tính duy nhất cá biệt và tính hướng về kẻ khác. Hiện nay, các bộ môn nhân học hiện đại đều nhìn nhận rằng tính tương quan là một thuộc tính căn bản của con người. Sống tương quan với tha nhân là điều cốt yếu để con người ta nhận thức về chính mình. Tôi không thể nói về tôi nếu tôi không đặt tôi trong tương quan với bạn. Con người chỉ có thể biết về mình nhiều hơn khi chấp nhận một cái tôi khác và xây dựng tương quan với họ, hiểu biết về họ và hướng về họ. Thái độ hướng đến tha nhân như thế không thể bị giới hạn. Nó phải được mở ra mọi chiều kích của cuộc sống. Khi sống như thế, người Kitô hữu chúng ta trở nên hình ảnh của Đức Kitô, trở nên dấu chỉ và biểu lộ Thiên Chúa Ba Ngôi, như Thiên Chúa Ba Ngôi đã mặc khải chính mình trong Đức Kitô, chân lý nhập thể. Thì người Kitô hữu chúng ta cũng mặc khải chân lý, không phải là loại chân lý lý thuyết mà là chân lý nhập thể. Chân lý trở nên hiện thực và sống động trong thế giới nơi mà chúng ta đang sống và đang cảm nhận cuộc sống này. Thiên Chúa là mầu nhiệm không thể thấu đạt nhưng đã được biểu lộ trong Đức Kitô. Cũng thế, người Kitô hữu và cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi trong Đức Kitô biểu lộ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nơi cuộc sống của mình. Nếu người Kitô hữu được mời gọi ra khỏi cái tôi và hướng đến tha nhân để trở nên hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, thì giáo hội nhiệm thể Đức Kitô càng phải ý thức hơn rằng Chúa Giêsu là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm quy tụ mọi ước vọng của lịch sử và văn minh, là trung tâm của nhân loại, là niềm vui của tâm hồn và đáp ứng mọi niềm khát khao. Giáo hội hiện hữu trong lịch sử như men và linh hồn của xã hội loài người sẽ được đổi mới trong Đức Kitô, trở nên gia đình của Thiên Chúa. Hiến chế Gaudium et Spes số 40 viết như thế. Kết cuộc của lịch sử và ơn cứu độ của nhân loại chính là nhân loại trở nên gia đình của Thiên Chúa. Giáo hội có sứ mệnh là linh hồn và là trụ cột của gia đình nhân loại trong hành trình tiến đến cứu cánh của nhân loại. Và một nét nữa để mô tả con người chúng ta, đó là con người được tạo dựng như một thụ tạo có lý trí và tự do nữa. Con người có tự do, đó là điều Thiên Chúa muốn khi tạo dựng vũ trụ này. Tự do là một đặc quyền chọn lựa, gắn bó hoặc khước từ Thiên Chúa. Như thế, tự do luôn là một lời mời gọi, không phải là một mệnh lệnh áp đặt. Khi con người đối diện với Thiên Chúa, con người vâng phục thánh ý Thiên Chúa không như một mệnh lệnh áp đặt, nhưng như một sự đồng thuận của lý trí, như sự tin tưởng, tín thác vào Thiên Chúa. Chỉ trong tự do, tính luân lý của hành vi con người mới có giá trị cao cả. Chất liệu nền tảng xây dựng thần học luân lý là lịch sử cứu độ và mầu nhiệm Đức Kitô như chúng ta đã nói. Thế nhưng Kinh Thánh cho thấy rằng lịch sử cứu độ là một lịch sử thăng trầm đầy trắc trở của tình bằng hữu giữa Thiên Chúa và con người tự do xuyên suốt những biến cố lịch sử. Thánh ý của Thiên Chúa và ý muốn của con người hiếm khi đồng tâm nhất trí với nhau. Đúng hơn, ý muốn của con người luôn nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa muốn thực hiện công trình cứu độ là hòa giải nhân loại với chính mình trong người con. Và ở bài kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài tự do này. Tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con người, và tự do được cứu chuộc trong Đức Kitô. Chúng ta kết bài ở đây.